cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 482, ngày kỳ lạ, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thái niên sinh lực vừa vô hạn liền ngủ ngon lành, dương thần. Không ngừng cười gượng, biết nói về điều này như thế nào, vừa mới tự mình tức lên. Người làm ra chuyện lại tự cố ngủ, tuy nhiên thật ra toàn là cô gái này vận động, cũng không thể trách hắn được. Dương thần tiếp đưa thái niên lên người mình ôm lấy, mặc võ phục vào cho. Cô, suy nghĩ một lát truyền cho thái niên một ít chân khí. Nếu đã nhận tấm cảm tình này rồi, Dương thần tự nhiên chọn đối đãi với cô thật. Lòng, không biết về sau như thế nào, tóm lại phải chăm sóc người phụ nữ của mình thật. Tốt mới được điên cuồng mà phát tiết thể lực của mình như thế, khẳng định là sẽ bị tổn. Thương đến bản thân, vãng niệm diễn sinh kinh có thể chữa trị không ít nguyên khí bị hao. Tổn, hai người ở trong phòng luyện công suốt không ra ngoài, Molin biết Dương thần. Có tới tất nhiên chạy qua xem tình hình thế nào. Lúc Mạc Lâm đi tới cửa, nhìn thấy trong phòng, thái niên đang ngủ ngon lành. Cạnh Dương thần, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt lập tức bình thường. Sau khi ra, hiệu sẽ không làm phiền đến hai người, lập tức mở cửa đi. Biết quá khứ của Dương thần rất rõ ràng, thời điểm này, khẳng định Dương thần sẽ không thích mình hỏi nhiều. Hơn nữa, cũng không đến lượt y hỏi xem đã xảy ra chuyện. Gì, Dương thần liền ôm thái niên ngủ say như vậy, suốt hơn 2 giờ, trong đầu nhớ lại. Là cùng với thái niên nhận thức sau khi điểm giọt, nói đến, hai người tuy quen nhau thời gian chưa đến 1 năm, lúc mới đầu các. Loại hiểu lầm, sau đó không biết bao nhiêu việc rối rắm không ngừng, rồi lại nói với mình. Những lời này, Dương thần có chút như lạc vào sương mù, vô tình cảnh tượng tư thế oai hùng hiên ngang của cô gái này lại chiếm một vị trí. Nhỏ nhoi trong lòng mình. Cũng không biết nên nói cô có bản lĩnh, hay là bản thân đối với. Mỹ nữ không có sức chống cự cao như trong tưởng tượng. Bất luận như thế nào chuyện kia đã là trong quá khứ. Hiện giờ ở trong lòng, chỉ là một cô gái cạn kiệt sức lực sau khi phát tiết tình cảm bộ dạng đáng thương cần quan. Tâm, Dương thần thấy bản thân mình không thể cự tuyệt cô, bởi vì cô đã ràng buộc khiến. Mình đau lòng, dần dần, thái niên dường như nghỉ ngơi đủ rồi, mắt hai mí lạnh lùng run rẩy. Liền tỉnh lại, mở con ngươi thủy nhuận, thái niên hoảng hốt thấy trước mắt chính là Dương. Thần cảm nhận thấy mình đang nằm trong ngực nam nhân, đầu tiên đôi mắt kiều diễm. Hơi hơi đỏ, liền chui chui ra khỏi chiếc mền, nhẹ nhàng, thay đổi tư thế cho thoải mái. Tỉnh ngủ liền đứng lên, ai cho em lấy anh làm nệm? Dương thần trêu đùa hỏi, thái niên bĩu môi, cong miệng, em muốn kiểm tra xem có phải đang nằm mơ hay không, cho nên em quyết định. Nằm thêm một tiếng, Dương thần mỉm cười, nhưng cũng không để cho thái niên đứng lên luôn, bản. Thần cũng không vì chút sức nặng này mà mệt tiếp tục nói. Bây giờ sẽ không làm hư chính mình nữa. Có ý gì vậy, thái niên lúng ta lúng túng hỏi. Rời khỏi nơi này, em tiếp tục làm người của cảnh sát cũng được, làm khác cũng. Được, nơi này không phải nơi mà em nên lưu lại. Anh đã nhận em rồi, không thể để em hành hạ bản thân như vậy được. Anh không cho phép người phụ nữ của anh cả ngày chỉ. Liều mạng luyện công ăn cơm không ngon, Dương thần nhíu mày nói, thái niên trầm mặc một lát cắn cắn cánh môi hoa, khiến. Góc truyện audio.com, Dương thần không, vừa ý lắc đầu, rất xin lỗi, chuyện này em không thể đáp ứng anh được, tất cả đều là sự lựa. Chọn của em có lòng tự trọng của em phải ở đây, cho đến khi khóa huấn luyện. Chấm dứt, Dương thần nhíu mày, vì sao, em chẳng lẽ còn chưa đủ điên hay sao? Không phải như thế, thái niên vội nói, em rất vui vì anh quan tâm em, nhưng em đã chọn con đường này rồi. Em sẽ đi theo nó, anh có thể yên tâm, em sẽ biết yêu bản thân mình, nhưng em không. Muốn bỏ giờ nửa chừng, tối thiểu, em nghĩ phải hoàn thành khóa huấn luyện này. Dương thần không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thái niên hồi lâu, cô gái không. Chút lùi bước cũng không chút do dự, mới thở dài, cười khổ. Xem ra em quyết tâm phải hoàn thành khóa huấn luyện của Long Tổ lần này. Được, nhưng trước khi nói rõ, anh sẽ không cho em gia nhập Long Tổ cho dù em thông. Qua lần khảo hạch này, vâng, sẽ không đâu, em còn chờ anh đi Yến Kinh nói rõ ràng với ba mẹ chuyện của chúng ta nữa, thái niên cười ngọt ngào, không chút xấu hổ, Dương thần sửng sốt, chuyện của chúng ta, cái gì, thái niên oán giận nói, cho dù anh không tính kết hôn với em, nhưng dù sao cũng phải nói rõ với ba mẹ. Em chẳng lẽ không hiểu sao cả đời độc thân như vậy sao? Nói đi nói lại có vài phần hờn giận, nhưng mặc cho ai nghe cũng thấy được ẩn. Chứa bên trong là sự hân hoan, Dương thần sờ sờ cái ót ngẫm lại cũng thấy tự mình nghĩ mọi chuyện đơn giản. Quá, nhưng người ta nói gì thì nói cũng là con gái, có nhanh nhẹn dũng mãnh thế nào, vẫn. là hoa cúc khuê nữ, là thiên kim con nhà giàu. Mình và Thái Niên nói một câu thành vợ, thành chồng, trong nháy mắt vừa đúng đối với nhạc phụ, nhạc mẫu. Thời gian ngắn không khẳng định được tháng tư anh phải đi Paris tham gia chương trình thời trang, chờ anh quay về thì đi Yến Kinh với em. Dương Thần nói, vâng, một lời đã định. Thái Niên vui vẻ ngẩng đầu hôn Dương Thần một cái. Hai người nói xong đoạn này, cảm thấy không có gì để tán gẫu, nên yên lặng nhìn nhau một lát, dường như hết thảy như vậy mà thuận lý thành chương. Anh nói, nếu ngay từ đầu giống như ban nãy, cởi hết đồ cưỡi trên người anh, có phải là sẽ không phải đi nhiều đường vòng thế này không? Có khi chúng ta đã sớm bên nhau rồi, Thái Niên bỗng trêu chọc nói. Nghe lời nói rõ ràng như vậy, Dương Thần không biết nói gì, chỉ sờ sờ cầm làm bộ. Đứng đắn nói vớ vẩn cái gì, anh là loại người như vậy sao, em cho rằng tất cả đàn ông đều là nửa thú sao, làm gì có chuyện làm một lần rồi thì không quan tâm cái gì nữa. Thái Niên vẻ mặt không tin, liếc Dương Thần một cái, sau đó mới chậm rãi từ ngực Dương Thần loạng choạng đứng lên, dường như cảm giác được phía dưới không được khỏe lắm, Thái Niên chớp đôi mi thanh tú, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục như thường. Nếu đau thì đừng cử động lung tung. Dương Thần có chút hổ thẹn, vừa rồi bản thân hoàn toàn không có khái niệm gì là thương hoa tiếc ngọc, không bận tâm là lần đầu tiên của người ta, liền mãnh công một phen. Thái Niên vừa sửa sang lại võ phục che lại cảnh xuân trên người, vừa không được bằng lòng lắm nói, em không yểu điệu như thế, chỗ ấy đau không tính cái gì nữa, nếu đột nhiên em xin nghỉ linh tinh như vậy, em mới là bị mọi người chế giễu. Dương Thần ngượng ngùng mỉm cười, không có gì để nói, cũng tự Góc Chuyện audio.com, mình sửa sang, lại quần áo đứng dậy, trong lòng có chút cảm giác mơ hồ. Bản thân vốn muốn đến để xem, tình trạng huấn luyện như thế nào, vô tình thế nào lại gặp Thái Niên ở nơi tối tăm này. Quả nhiên là một ngày an nhàn hơn rất nhiều, ăn no ý nghĩ dâm dục không thể chấp nhận. Được, thời gian nghỉ ngơi buổi chiều vừa qua, Thái Niên ăn uống vài thứ đơn giản rồi. Về đơn vị tham gia huấn luyện, Dương Thần còn hỏi tiến độ huấn luyện trước mắt thuận. Tiện đi thăm thú mọi nơi, xem chừng tốt xấu cũng là đến. Vô tình thời gian cũng liền khi đêm đến, Dương Thần rời khỏi căn cứ huấn luyện. Trước suy nghĩ nên hay không nhờ Mô Linh chiếu cô Thái Niên. Nhưng vừa nghĩ, lỡ mà để người phụ nữ mạnh mẽ kia biết được ngược lại không tốt, vì thế cũng liền từ bỏ. Vừa chuẩn bị lái xe về nhà, lại thấy điện thoại của mình rung lên, Dương Thần vừa nhìn, đúng là Vũ Vương gọi tới. Vũ Vương, đúng lúc tôi đang về, hôm nay tôi về nhà ăn cơm. Dương Thần biết thể nào Vũ Vương cũng hỏi có về nhà ăn cơm hay không về mà. Ăn linh tinh, Vũ Vương ở đầu kia nói. Cậu, không phải vì chuyện này, mà là trong nhà bây giờ có vài chuyện tôi muốn. Hỏi cậu có thể về sớm một chút hay không? Có chuyện gì vậy? Dương Thần nhíu mày, là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn khá khí phái. Chỉ toàn tìm đến cửa, nói là thân nhân của Trinh Tú, nhưng cô bé Trinh Tú kia tính tình thế nào, cậu không phải không biết, ngày thường lý nhu thuận, nhưng thực gặp phải chuyện này, còn có chút khống chế không được, tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Thân nhân của Trinh Tú, trong đầu Dương Thần một hồi khả nghi, Trinh Tú nói qua mẫu thân cô ấy chết bệnh, phụ thân trước kia ở với cô mới từ bỏ mẹ con cô. Chẳng lẽ là cô kia bỏ trốn phụ thân, nhưng cũng không đúng, sao tự nhiên thời điểm này lại tìm được Trinh Tú. Hơn nữa, Vũ Vương nói là thân nhân, nói cách khác cụ thể là ai của Trinh Tú, cũng nói không chính. Xác, Vũ Vương, tôi lập tức về, đừng làm cho cô bé Trinh Tú kia làm chuyện điên rồ. Dương Thần lập tức nói, ai, người trẻ tuổi kia mang theo một đám người đều đứng ở cửa nhà cô bé. Trinh Tú liên tục khóc, tôi thật không biết làm sao bây giờ. Dương Thần nhíu mày, dập điện thoại, lập tức lái xe về nhà. Dọc đường đi, chạy như bay, gần 10 phút đã đi đến tường viện của nhà. Dương Thần vừa xuống xe, nhìn đến ngoài cửa lớn, đã ngừng chiếc xe màu đen Mercedes-Benz S600 trang nghiêm, và ít nhất 6 tên H.I. vệ sĩ, vẻ mặt cẩn thận, tỉ mỉ. Ra ngoài tuần tra tình huống bên ngoài, cửa chính đã mở, hiển nhiên có người đi vào trong. Dương Thần đang muốn đi vào trong cánh cửa, lại bị hai tên vệ sĩ tiến lên chặn. Lại, tiên sinh, mời chứng minh thân phận của mình, một vệ sĩ mở miệng nói. Dương Thần vừa nghe, vệ sĩ này lại nói một loạt tiếng Hàn, cẩn thận xem xét mới phát hiện, nhóm người này đích thực là người Hàn Quốc. Dương Thần mỉm cười thoải mái, dùng Hàn ngữ nói, ta là nam chủ nhân của nhà này, chẳng lẽ về nhà cũng không được sao? Vệ sĩ hiển nhiên sừng sốt, không ngờ trình độ tiếng Hàn của Dương Thần, hoài nghi nội dung lời nói của Dương Thần, mau tránh ra, mời vị tiên sinh này tiến vào. Một tên nghe giọng nói vài phần nam tính từ bên trong sân truyền ra, cũng nói. Bằng tiếng Hàn, vệ sĩ lập tức vọt đến một bên, làm tư thế mời Dương Thần. Dương Thần có chút buồn bực. Góc chuyện audio.com, về nhà làm sao mà giống như bị người khác triệu. Kiến, đi vào trong sân, một người mặc Âu phục tóc dài đến tai. Đi theo bên người gã là một trợ lý nam, nhưng Dương Thần vừa nhìn đã thấy. Người này thân thủ không tầm thường, chỉ cầm trên tay một khẩu súng có thể nhìn ra là. Nhân vật vệ sĩ, người trẻ tuổi vươn tay xa xa, nói với Dương Thần. Ngài chính là Dương Tiên Sinh, thật vui khi được gặp ngài, tôi tên là Park Jung. Hun, là anh họ của Trinh Tú, đã chờ rất lâu. Park Jung Hun chính là nói tiếng Trung, trên mặt không giống làm bộ quả thật bộ. Dạng vui mừng không dứt, Dương Thần bắt tay đơn giản, trong lòng cũng nói thầm một hồi, từ sáng nay thức. Dậy đã thấy cả ngày có nhiều điều kỳ quái, đột nhiên tốt với Thái Nhiên không nói làm gì. Tối về đến nhà lại anh họ của cô bé Trinh Tú, không biết từ xó xỉnh nào hiện ra. Cách chương.